thần chết và đời sống.
Ken và Lola là một cặp vợ chồng mới cưới. Lola là người có đời sống tinh thần khá cao. Cô thường đọc sách vở về tâm linh, tham thiền và cầu nguyện hàng ngày. Trong khi Ken thì không tin tưởng gì đến những điều mà vợ anh coi trọng. Lola nài nỉ, Ken mới chịu tháp tùng vợ đi nghe buổi diễn thuyết của tôi. Lola nói, thưa bà, tôi muốn cuộc hôn nhân của tôi được tốt đẹp. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có hạnh phúc dài lâu nếu nhà tôi biết chú trọng đến vấn đề tinh thần nhiều hơn vật chất. Nếu cả hai chúng tôi đều biết hướng về một mục tiêu chung là tinh thần, thì chúng tôi có thể tránh được các cạm bẫy của vật chất, tránh được các đổ vỡ đau thương do cuộc sống hưởng thụ đầy xa hoa, phung phí mang lại. Ken cãi lại ngay. Thưa bà, vợ tôi muốn làm gì thì làm, đó là quyền của nàng, nhưng đừng có kéo tôi vào cuộc chứ. Tại sao tôi phải chú trọng đến những vấn đề tinh thần? Từ nhỏ tôi rất cực khổ, bây giờ tôi có việc làm tốt, có đầy đủ tiện nghi vật chất thì phải hưởng thụ chứ. Sau này khi về già, nếu muốn thì tôi có thể nghĩ đến vấn đề tinh thần sau. Khi đó đâu có muộn, còn thiếu gì thì giờ để làm. Dù khi đã về hưu sau 65 tuổi mà tôi còn đủ sức theo đuổi các vấn đề tinh thần mà. Bà nghĩ sao? Liệu tôi đúng hay vợ tôi đúng? Không ai có thể nói rằng ông đúng hay sai. Việc này chỉ mình ông biết. Nhưng bất cứ quyết định gì cũng phải dựa trên những dữ kiện thực tế, chứ không thể giả tưởng được. Trước hết, hoạt động tâm linh không hề ngăn cách với đời sống hiện tại, mà là một phần của đời sống hàng ngày. Hoạt động tâm linh không có gì khác thường, không có nghĩa là phải từ bỏ các hoạt động hàng ngày để theo đuổi một cái gì xa vời. Đi theo con đường tâm linh là sống cho ra sống, sống thoải mái với cuộc sống, sống một cách có ý thức và chủ động, chứ không phải sống một cách máy móc thụ động. Muốn được như vậy, chiều hướng tâm linh phải là trung tâm của ông và trung tâm của tất cả những hoạt động của ông. Làm sao để các năng lực của ông đều phát xuất từ cái trung tâm đầy an tĩnh và sáng suốt ấy? Trung tâm này càng mạnh thì sức khỏe, sự giáo dục, công việc của ông càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, và đời sống sẽ trở nên một ân sủng thay vì một cái gì mà ông phải vật lộn, phấn đấu. Bây giờ chúng ta hãy xét đến vấn đề thời gian. Tôi muốn lưu ý ông về câu nói rằng lúc nào chúng ta cũng có thì giờ. Ngoài 60, vẫn có thể theo đuổi những công việc như ý muốn. Liệu ông có chắc rằng ông sẽ sống đến tuổi 60 không? Trong cuốn Journey to Lisbon, nói về cuộc tìm đạo của một người tên Castaneda với đạo sư Don Juan. Đạo sư Don Juan nói rằng, thần chết là người bạn đồng hành, luôn luôn đi sát bên cạnh chúng ta, gần đến nỗi chúng ta chỉ giơ tay ra là có thể chạm đến hắn. Dĩ nhiên, anh chàng Castaneda không muốn nghĩ đến sự chết. Anh chỉ muốn học hỏi những kiến thức kỳ lạ, những điều huyền bí, những phép thuật của Don Juan, nên tỏ ra khó chịu. Don Juan bèn khuyên bảo, còn chớ nên bắt chước mọi người cứ nghĩ rằng mình không bao giờ chết mà đòi làm những việc vĩ đại, kinh thiên động địa, giá biển lấp trời, mà nên ý thức rằng thần chết là vị cố vấn khôn ngoan nhất mà con sẽ gặp. Đức Phật đã đề cập đến việc này qua một câu chuyện sau. Một người đi trong rừng thì gặp một con cọp dữ. Anh bỏ chạy và cọp đuổi theo. Anh chạy đến bên vực thẳm sâu hun hút đầy những tảng đá nhọn hoắt. Nhảy xuống thì cũng chết, mà đứng lại thì bị cọp ăn thịt. Bất chợt anh nhìn thấy một cành cây leo đu đưa giữa bờ vực, anh vội chồm lên bám vào cành cây này. Vừa bám vào cành cây, anh đã trông thấy hai con chuột, một đen một trắng, đang gặm nhấm cành cây. Trong giây phút đó, anh nhìn thấy một trái cây nhỏ xinh xinh mọc trên cành. Anh vội hái ăn mà quên đi hoàn cảnh khốn cùng. Anh suýt xoa khen ngợi vị ngọt của trái cây, quên cả con cọp đang gầm gừ trên bờ vực, quên cả vực sâu đầy những tảng đá nhọn hoắt, quên cả hai con chuột đang gặm nhấm cành cây. Anh chỉ ước ao có thể tìm thêm một vài trái như vậy để ăn cho đã thèm thì sướng biết bao. Khi chìm đắm trong sự vui sướng, chúng ta quên những vô thường của cuộc đời. Cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng êm xuôi cả, mà luôn luôn có những biến động, ví như mặt biển trước cơn giông tố. Chúng ta quên thời gian đang gặm nhấm cuộc đời chúng ta không ngừng, như hai con chuột đen và trắng, ngày và đêm. Dù chúng ta đẹp đẽ hay xấu xa, giàu có hay nghèo hèn, khôn ngoan hay khờ dại, thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Giống như con cọp trong câu chuyện trên, sự chết đang rình rập chúng ta, theo đuổi chúng ta, không chờ đợi đến lúc tuổi già. Những tảng đá nhọn hoắt dưới đáy vực sâu tượng trưng cho những sự bất ngờ, tai nạn, sự tàn phá của con người, thiên tai, động đất, bệnh tật, chiến tranh, vân vân. Bất cứ lúc nào, sự chết cũng có thể đến với chúng ta. Thần chết luôn luôn đứng cạnh chúng ta với lưỡi hái giơ cao sẵn sàng bổ xuống. Người châu Á có câu thành ngữ: lúc hoàng hôn xuống, chớ tự hào rằng ngày mai bạn sẽ thức dậy như thường lệ. Để đối phó với sự chết, chúng ta không thể chạy trốn, mà chỉ có một cách là sẵn sàng giáp mặt với nó ở bất cứ đâu và lúc nào. Hãy sống làm sao để cho thần chết không gặp mình lúc chưa chuẩn bị. Hãy sẵn sàng ngay từ bây giờ. Tóm lại, vấn đề không phải việc chứng minh cho anh nên hay không nên theo đuổi vấn đề tâm linh với vợ anh, mà ở chỗ anh sẽ phải làm gì một cách thiết thực với cuộc đời của anh. Đừng quên, thần chết lúc nào cũng lãng vãng ở bên cạnh tất cả mọi người trong chúng ta.
Tính nóng giận.
Thời gian hưu trí mà Boyd mong đợi từ lâu đã đến, nhưng nó đến cùng một lúc với bệnh cao huyết áp, bệnh tim và phong thấp. Boyd là nhân viên kiểm soát tài chánh cho một công ty lớn. Ông chuyên tính toán những con số bằng máy điện toán, nhưng bây giờ bác sĩ khuyên ông hãy toan tính việc chăm lo chính bản thân của ông thì hơn. Là một người nóng tính như lửa, ông thú nhận với tôi: thưa bà, tôi phải tìm cách chủ trị tính nóng giận, nếu không thì với bệnh tim và cao huyết áp, tôi khó có thể kéo dài đời sống qua năm nay. Vợ chồng Boyd đến tham dự khóa dạy yoga cho những người cao niên của tôi. Ông cho biết, ngay trong buổi thực tập đầu tiên, ông đã cảm thấy như có ai nhấc gánh nặng ngàn cân ra khỏi vai ông. Chưa bao giờ ông lại thấy mình có thể thoải mái, xả giãn như vậy. Ông tâm sự: thưa bà, trước đây vợ chồng tôi chỉ ao ước đi du lịch vòng quanh thế giới bằng tàu thủy, nhưng bây giờ thì chúng tôi chỉ mong có được sự yên lặng thoải mái. Nỗi khổ tâm của tôi là tính nóng giận. Như đã kể, tôi là một người nóng tính như lửa. Khi đi làm, tôi là một hung thần đối với nhân viên dưới quyền. Ai trái ý là có chuyện với tôi ngay. Bây giờ tuy về hưu nhưng tính tôi vẫn nóng như xưa. Trưa hôm qua đang ngủ thì có người gọi cửa, hắn muốn mời tôi mua bảo hiểm. Tôi chỉ muốn bẻ cổ hắn ngay lập tức vì đã phá giấc ngủ của tôi. Tuy đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng sự thật là tôi vẫn nóng như hồi nào. Có điều bây giờ đã già, huyết áp cao và thêm bệnh tim, nóng nảy quá chỉ có hại, nên tôi muốn tìm cách chinh phục sự nóng giận này. có nhiều phương pháp chinh phục sự nóng giận. Vì ông là một chuyên viên điện toán nên tôi tạm sử dụng danh từ điện toán cho dễ hiểu. Có 3 cách chinh phục sự nóng giận: xóa bỏ, delete, kiểm soát, control, và thêm vào, insert. Phương pháp xóa bỏ như sau. Đã từ lâu, các vị đạo sư phương Đông đều nói rằng chúng ta ăn thứ gì thì sẽ chịu ảnh hưởng những thứ đó. Do đó, việc loại bỏ các thức ăn như thịt cá là điều rất cần để kiểm soát tính nóng giận. Trong cuốn Các Luân Xa, The Chakras, tác giả C.W. Lidheather đề cập đến việc chất thịt làm thân thể trở nên nặng trược, thô kệch, có những rung động làm ngăn trở luồng vận chuyển của sinh khí qua các luân xa và gây nhiều tai hại đối với cơ thể. Muốn hiểu rõ chi tiết, ông nên tìm đọc cuốn này. Sách vở của truyền thống Vệ Đà cho rằng thịt cá mang tính chất nặng trược hay tamas ảnh hưởng và kích thích sự tức giận, dâm dục thuộc các cơ quan rất thấp thỏi trong cơ thể. Nếu nói một cách khoa học hơn, có lẽ ông biết rằng ngày nay người ta thường chích vào thân thể các gia súc như bò, gà, heo những liều thuốc kích thích có chất hormone và hàng trăm loại hóa học khác, mục đích để làm sao cho chúng béo tốt, nặng cân. Dĩ nhiên, những hóa chất này có hại cho huyết quản và sức khỏe con người vì hậu quả việc sử dụng hóa chất chưa được nghiên cứu cẩn thận kỹ lưỡng. Khi những con thú này bị đưa đến lò sát sinh, lòng sợ hãi, hoang mang, ý tưởng căm thù của chúng cũng tạo ra những thay đổi trong thể xác, ảnh hưởng vào hạch nội tiết, tạo ra những hóa chất trong máu huyết hay xác thịt của chúng. Do đó khi ăn nhiều thịt, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những phản ứng bất lợi, không thể lường trước được. Tóm lại, chúng ta ăn thứ gì thì trở thành thứ đó. Muốn giữ thân thể lành mạnh, trí óc, an tĩnh thì chúng ta chỉ nên ăn các thức ăn tinh khiết mà thiên nhiên đã mang lại như rau trái, các loại ngũ cốc mà thôi. Một điều khác cũng cần xóa bỏ nữa là việc xem phim ảnh, chương trình truyền hình mà không chọn lựa. Các chương trình bạo động có thể ảnh hưởng lên đầu óc chúng ta một cách vô thức và tạo ảnh hưởng khiến người xem trở nên nóng nảy, bạo động. Các hình ảnh khêu gợi, kích thích tính dâm dục cũng gây nên hậu quả không tốt, vì đam mê thèm khát cũng là mặt trái của tính nóng giận. Bây giờ, chúng ta hãy xem đến phương pháp kiểm soát, control. Như ông thấy, sự mất đi năng lực tạo nên sự tức giận, và chúng ta đều mất năng lực khi chúng ta nói nhiều. Đa số các đạo sư phương Đông đều khuyên học trò nên kiểm soát việc ăn nói, phát ngôn bừa bãi. Các ngài dạy học trò phải giữ yên lặng vài giờ trong mỗi ngày và sau đó gia tăng thời gian này lên như một phương pháp chủ trị xác thân. Khi không chủ trị được thân xác thì lời nói chỉ làm hao tán năng lực một cách phung phí. Và hậu quả là chúng ta không còn kiểm soát được mình nữa. Đó là nguyên nhân của hầu hết những nỗi tức giận, bực dọc và bất an trong đời sống. Nếu đã kiểm soát được những điều trên, ông có thể thêm vào, insert, hay thay thế các thói quen không tốt bằng những thói quen tốt hơn. Việc luyện tập các tư thế Hatha Yoga có công năng làm điều hòa sự bài tiết, giúp xác thân khỏe mạnh, làm êm dịu hệ thần kinh. Việc thực tập hô hấp theo phương pháp khí công Pranayama giúp thân thể tự động điều hòa, sa thải các chất cặn bã. Việc thiền định và quan sát bản thân qua câu hỏi ta là ai sẽ giúp chúng ta nhận thức rằng chúng ta không phải là các cảm xúc của chúng ta. Việc đồng hóa với tâm thức hay với các cảm xúc sẽ giúp chúng ta ý thức rõ rệt mình là ai và lấy lại sự quân bình và kiểm soát được chính mình. Tư tưởng gia George Ivanovich Gurdjieff nói rằng phần đông chúng ta đều sống như một cái máy. Khi mọi việc suôn sẻ, chúng ta thấy vui vẻ. Nhưng khi gặp lúc khó khăn thì chúng ta ngã lòng thối chí ngay. Tất cả mọi việc đều xảy ra cho chúng ta. Thương yêu thù hận ham muốn giận hờn. Chúng ta sống và hành động như thế. Chúng ta là những hậu quả. Mặc dù thật ra chúng ta chính là nguyên nhân. Tóm lại, sự thay thế những năng lực giận dữ qua việc tập luyện này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng thụ động, sống như một cái máy. Đã đến lúc chúng ta phải biết cách sai khiến con ngựa tâm thức, thay vì để nó điều khiển cuộc đời chúng ta. Thưa bà, đó là điều tôi cần để kiểm soát sự nóng giận sao? Ông cần hành động, chứ không phải chỉ nghe nói suông. Nếu làm được phân nửa điều tôi trình bày thì ông cũng tiến rất xa trên con đường chủ trị và tinh luyện bản thân của ông rồi. Nhưng nếu, ví dụ như vẫn có kẻ chọc tức tôi, thì tôi phải làm sao đây? Nếu đã làm chủ được chính mình thì những lời chọc giận đó làm sao có thể ảnh hưởng đến ông được? Ông nên suy gẫm về một câu nói. Chúng ta không bao giờ nhìn đúng về người khác, mà chỉ nhìn họ theo quan niệm riêng của chúng ta mà thôi. Thưa bà, tôi có thể tạm chấp nhận được ý kiến đó, nhưng nếu có kẻ cố ý chọc tôi tức lên và hoàn toàn do lỗi của hắn chứ không phải do lỗi của tôi thì sao? Trong trường hợp đó, ông có thể suy gẫm về một câu chuyện như sau. Một bữa kia, Đức Phật đang thuyết pháp thì có một người đến công kích Ngài bằng đủ những lời nói vô cùng bất lịch sự. Đức Phật hỏi người kia rằng, nếu anh đưa cho tôi một tờ giấy mà tôi không nhận thì sao? Người kia trả lời, nếu Ngài không lấy thì tôi giữ lại tờ giấy đó chứ sao nữa? Đức Phật bèn nói, đối với các lời nhục mạ của anh tôi cũng làm đúng như vậy. Tôi không nhận nó và nó ở lại với anh.
Sự nóng giận.
Bell đến tham dự buổi diễn thuyết về đề tài chinh phục sự nóng giận với ý muốn sẽ học được cách kiểm soát sự nóng giận xuất phát trong các công việc hàng ngày. Cô cho biết rằng cô không quan tâm gì đến các vấn đề tâm linh. Cô cũng chẳng bao giờ cầu nguyện tĩnh tâm hay đọc những sách vở gì khác ngoài những tiểu thuyết tình cảm thịnh hành. Cô làm công việc quét dọn lau chùi các văn phòng thương mại và thường gặp khó khăn với một nhân viên kiểm soát. Người này thường ỷ thế, hống hách và bắt nạt những nhân viên dưới quyền. Dù cô làm việc cẩn thận thế nào, cũng bị bà này phê bình, chỉ trích và nói xấu đủ thứ. Dĩ nhiên, cô không ham thích gì cái việc làm tẻ nhạt, tồi tệ đó. Nhưng cô cần một việc làm để sống, nên đành nén lòng chịu đựng. Sự nhịn nhục đã làm cô muốn phát điên lên. Cô cho biết, thưa bà, tuần trước tôi xem truyền hình, thấy các bác sĩ nói về sự thay đổi bên trong thân thể con người khi nóng giận. Một bác sĩ cho rằng sự giận dữ có thể gây ra bệnh ung thư. Tôi tự nhủ rằng mình phải tìm cách chế ngự các cảm giác nóng giận này hay tìm kiếm một việc làm khác, chứ cứ kéo dài tình trạng hiện nay thì tôi đến chết mất. Bà có thể giúp tôi không? Tôi có thể chỉ dẫn cho chị một phương pháp giản dị để kềm chế sự tức giận. Trước hết, mỗi khi chị vừa cảm thấy như muốn nổi giận lên, tôi không nói đến cơn giận mà chỉ nhấn mạnh đến tâm trạng sắp sửa nổi giận, thì chị phải tìm cách kiểm soát ngay. Chị hãy tìm một nơi nào tương đối yên tĩnh, một hành lang hay một phòng tắm. Bất cứ chỗ nào để chị có thể đứng yên lặng một mình. Chị hãy uống một ly nước lạnh, uống một cách thong thả từ từ, để nguội bớt cơn giận. Rồi chị hít thở thật chậm và đọc câu thần chú Om, tượng trưng cho sự bình an. Chị hãy kéo dài âm thanh chữ M, chứ không phải chữ O. Nếu không tiện đọc ra, thì chị có thể đọc thầm trong trí cũng được. Âm thanh của chữ Om có công hiệu làm dịu thần xác và trí não của chị. Chị hãy nghĩ đến cảm giác bình an mỗi khi hít vào và nghiệm rằng âm thanh này là một cây chổi quét sạch tất cả mọi phiền não trong tâm của chị mỗi khi chị thở ra. Sau cùng, khi tâm hồn đã tương đối dịu lại, chị hãy cầu nguyện cho người đã làm chị giận. Hả? Bà nói cái gì? Cầu nguyện cho con mẹ đó hả? Không đời nào tôi lại làm như vậy. Chị không bao giờ cầu nguyện sao? Không, tôi không bao giờ cầu nguyện điều gì, trừ khi tôi hết sức mong muốn một cái gì đó. Vậy chị muốn gì? Tôi chỉ muốn con mẹ đó để cho tôi yên. Tôi muốn bà ta đối xử đàng hoàng với tôi hơn. Nhưng tôi đã chỉ dẫn cho chị một phương pháp kiểm soát cơn giận và đạt được điều chị muốn mà chị đâu có nghe. Bà khuyên tôi nên cầu nguyện cho một người mà tôi không ưa hả? Bất cứ điều gì chúng ta mong muốn đều có cái giá của nó. Khi chị muốn mua một bộ quần áo đẹp, chị phải trả tiền. Nếu chị muốn người kia thay đổi cách cư xử với chị, thì chị cũng phải trả một cái giá chứ. Cái giá đó là cái gì? Đó là việc chị phải nuốt một liều thuốc đắng có tên là bản ngã bằng cách cầu nguyện. Cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện như thế nào? Chị có thể cầu nguyện một cách đơn giản như sau. Hỡi Thượng Đế, xin Ngài hãy ban cho người đàn bà kia một sự bình an ở nội tâm. Xin Ngài hãy giúp bà ấy khỏe mạnh và sống lâu. Điều bà nói thật là ngây thơ. Làm như vậy thì được cái gì chứ? Làm sao chỉ cầu nguyện khơi khơi như vậy mà bà lại đối xử tử tế với tôi chứ? Tư tưởng là một sức mạnh vô cùng tế nhị và quan trọng đó chị à. Nó có màu sắc, sự rung động và sức mạnh riêng của nó. Chị nghĩ rằng mỗi khi chị nghĩ đến ai thì tư tưởng của chị chỉ hiện diện trong đầu óc của chị mà thôi. Đó là một điều không đúng. Tư tưởng hoạt động như một bình điện. Các tác động hóa học có thể xảy ra bên trong bình điện, nhưng luồng điện sẽ phát ra bên ngoài một cách mạnh mẽ và nó sẽ đi đúng chỗ mà chị muốn hướng dẫn nó đến. Nói một cách đơn giản hơn, tư tưởng là một năng lực và năng lực có thể tạo ra nhiều việc. Năng lực luôn luôn chuyển động, chứ ít khi đứng yên ở một chỗ, và sự chuyển động của nó có tính cách chủ tâm. Cái năng lực hay sức mạnh của tư tưởng này hoạt động vô cùng tế nhị. Nhưng một khi tư tưởng về một cá nhân nào đó nảy sinh, người kia có thể nhận được nó ngay. Khi chị nghĩ rằng tôi ghét bà kia, thì bà ấy biết ngay và bà ấy sẽ trả lại bằng sự thù ghét chị. Tôi đã chỉ cho chị một phương pháp để thay đổi bà kia, nhưng tự nó cũng thay đổi chị nữa đó. Khi chị cầu nguyện cho bà ấy mạnh khỏe, sống lâu, bình an, thì không những chị ngăn chặn được hậu quả độc hại về sự nóng giận trong cơ thể của chính chị, mà còn có thể ảnh hưởng đến bà kia nữa. Điều này có thể bà ta sẽ bớt gay gắt với chị hơn. Một khi chị đã ý thức được sức mạnh từ nội tâm của chị có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chị như thế nào, thì chị sẽ thấy viên thuốc đắng của bản ngã không quá khó nuốt nữa đâu. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu điều bà muốn nói. Để tôi lấy một ví dụ khác dễ hiểu hơn nha. Chị có thấy những màn lưới choàng trên tóc mỗi khi chị đi uống tóc Không, chỉ cần chạm nhẹ vào phần lưới là cả cái lưới chuyển động, phải không? Cũng như thế, khi một tư tưởng nảy sinh, nó có tác động trực tiếp ngay lên cái bầu không khí xung quanh và thu hút những rung động đồng nhịp. Đó là định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của vũ trụ. Nghĩ đến những điều xấu thì tư tưởng sẽ thu hút những điều xấu ngay. Và ngược lại, khi chúng ta chỉ nghĩ đến những điều cao thượng thì những tư tưởng tốt lành sẽ đến với chúng ta. Đó là định luật của tạo hóa mà người ta có thể giải thích theo khoa học vật lý. Bất cứ một lực gì phóng ra cũng đều có một phản lực khác tương tự ngược chiều. Tất cả mọi hành động hay tư tưởng của chúng ta đều liên quan trực tiếp đến cái định luật bất di bất dịch này. Dĩ nhiên chị có thể không tin nó, chối bỏ nó, cũng như nhiều người không chấp nhận sức hấp dẫn của trái đất, gravity. Nhưng dù tin hay không, định luật đó vẫn ảnh hưởng đến chúng ta. Chị hãy tập cách làm sao cho cơ thể của chị được thoải mái. Mỗi khi có cơ hội, chị hãy ngồi yên, thở thật nhẹ và đều. Chị hãy suy nghĩ rằng, phải chăng tư tưởng của chị cứ chạy loạn lên như những con ngựa không cương? Chị hãy nghĩ rằng, mình có phải là cái tư tưởng đó hay không? Vì chị biết quan sát, biết suy gẫm về đối tượng là cái tư tưởng đó, thì chị đâu phải là nó, chị là một cái khác đó chứ. Thân thể chị càng xả giãn bao nhiêu, thì trí óc chị thoải mái rõ rệt bấy nhiêu. Tư tưởng của chị là một khối thành kiến đã được cấu tạo từ khi chị còn nhỏ, và có lẽ không ai chỉ cho chị cách quan sát nó để xem nó hành động như thế nào. Một ngày nào đó khi thật thoải mái và bình an, chị sẽ nắm bắt được sự thật. Chị chính là sự bình an, chứ không phải là một cái gì khác. Chị sẽ thấy rằng chính cái tư tưởng và thành kiến phức tạp ẩn sâu trong tâm hồn chị đã ngăn chặn sự bình an hàng có này. Trong tâm chị đã có sẵn một nguồn phúc lạc dồi dào, có sẵn một sự an tĩnh tuyệt vời mà chị cứ đi tìm kiếm ở bên ngoài làm gì? Một khi chị đã kinh nghiệm được điều này, thì chị sẽ muốn đi sâu hơn nữa vào các trạng thái thiền định. Khi chị đã biết tĩnh tâm và làm chủ tâm hồn mình, thì không những chị đã thay đổi, mà hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ biến đổi theo, vì tất cả đều do tâm biến hiện. Nhưng tại sao sự thoải mái và bình an có thể đem lại những đổi thay màu nhiệm như vậy? Chúng ta luôn luôn thay đổi vì chúng ta đang sống, chị không thấy sao? Chúng ta luôn luôn thu vào một số năng lực trong thiên nhiên và thải ra một số năng lực khác. Trên phương diện vật lý thì các năng lực này là không khí, nước, ánh sáng, thực phẩm. Nhưng xung quanh thân thể của chúng ta còn có những thể khác thanh cao hơn, tế nhị hơn. Nó có thể đón nhận những sức mạnh vi tế khác khi chúng ta có đủ sức đón nhận được. Tôi không muốn đi quá xa trong vấn đề này. Trong lúc rảnh rỗi, chị nên suy gẫm về hai câu nói sau đây. Câu thứ nhất của đạo sư Swami Swanada nói với một người đang cơn tức giận khi bị gọi là thằng ngu. Ngài nói như sau: nếu có người gọi anh là thằng ngu thì tại sao anh lại tức giận và chấp nhận rằng người kia nói đúng? Câu thứ hai của nhà tâm lý học trứ danh Carl Jung: điều chúng ta không thể tha thứ cho người khác chính là điều mà chúng ta không thể tha thứ cho chính chúng ta. Tôi mong chị hãy suy nghĩ kỹ về câu nói này và chúc chị tìm được sự bình an như ý muốn.
Quyền tức giận.
Gary là một người trung niên ăn mặc lịch sự, làm việc cho một công ty buôn bán chứng khoán lớn ở New York. Ông tham dự buổi diễn thuyết về đề tài chinh phục sự nóng giận. Khi tôi vừa dứt lời, ông đã giơ tay phát biểu ý kiến và nói lớn bằng một giọng vô cùng tức giận. Dĩ nhiên, ai chẳng biết sự giận dữ không tốt cho tình trạng sức khỏe. Nhưng trong cuộc đời đầy dẫy bất công này, người ta có quyền tức giận một chút chứ. Tháng trước, chủ tôi đã thăng chức cho một phụ nữ rất trẻ lên địa vị cao hơn tôi. Kinh nghiệm của cô này chỉ bằng một nửa của tôi, vậy mà lương cô ta lại gấp đôi lương của tôi. Khi biết điều này thì tôi đã nổi nóng. Dĩ nhiên, tôi biết sự ghen tị không tốt, nhưng bà hãy nghĩ xem, tình đời khốn nạn như vậy đó. Một đứa con nít, hỉ mũi chưa sạch, mà được đặt vào địa vị rất cao, có số lương bổng rất hậu. Một địa vị mà người nhiều kinh nghiệm lỗi lạc như tôi đã cố gắng bao năm, vẫn chưa đạt được. Nghĩ cho cùng, trong trường hợp này, tôi có quyền tức giận chứ. Này ông bạn, cách đây vài hôm, tôi đã đọc trên báo một chuyện như sau. Có một phụ nữ kia cãi lộn với chồng. Họ đã sử dụng danh từ cục cằn thô bạo nhất với nhau. Sau một lúc cãi vã, người chồng giận dữ bỏ đi sau khi đập mạnh cánh cửa như muốn lôi sập căn nhà. Người phụ nữ tiếp tục ngồi lải nhải chửi rủa thêm mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi phải cho con bú. Vừa bú mẹ xong vài giờ, đứa nhỏ 3 tháng bỗng xám ngắt, làm kinh rồi tắt thở chết. Cuộc khám nghiệm cho biết đứa nhỏ chết vì nhiễm độc. Này anh bạn, y học đã chứng minh rằng khi giận dữ, độc tố từ các hạch nội tiết có thể chảy vào huyết quản. Huyết quản của anh, chứ không phải của người chủ anh hay cô bạn đồng nghiệp của anh. Khi anh tức giận, số lượng bạch huyết cầu của anh có thể giảm sút một cách nhanh chóng. Và khi quá thấp, nó sẽ làm hư hại đến hệ thống miễn nhiễm, immune system của cơ thể. Hệ thống miễn nhiễm của cơ thể anh, chứ không phải của người chủ anh hay cô bạn đồng nghiệp. Tóm lại, chính sự tức giận của anh đã tàn phá cơ thể của chính anh, hủy hoại cuộc đời của anh, chứ không phải người khác. Tức giận có khác gì một hình thức tự tử đâu. Này anh bạn, bây giờ anh đã thấy tại sao anh có quyền không tức giận chưa?
Sự gắn bó.
Roslyn ăn mặc thật lịch sự, nên dù có tuổi mà bà vẫn còn nhiều nét trẻ trung. Bà đến dự buổi nói chuyện về đề tài phát triển đời sống tâm linh cùng với các con. Một cô gái trẻ đang theo học với một đạo sư nổi tiếng người Ấn và một cậu trai đang tập thiền với một thiền sư người Nhật. Năm ngoái khi chồng bà qua đời, các con đã khuyến khích bà thực tập thiền định. Từ đó bà tìm được sự an tĩnh trong tâm và những niềm vui thầm lặng khác mà trước đây bà chưa hề có. Hiện nay bà muốn đi sâu hơn, nhưng các con của bà nói rằng sự gắn bó đã ngăn chặn bước tiến của bà. Roslyn nói, thưa bà, trong nhà tôi có rất nhiều đồ cổ quý báu và tôi rất thích chúng. Các con tôi thì cứ bảo tôi phải bỏ hết đi nếu muốn có tiến bộ về tâm linh, nhưng tôi không sao bỏ được những thứ đó. Tôi thấy rằng giữ chúng thì đâu có gì hại. Xin bà cho biết tôi sai hay các con tôi đã sai. Một con chim không thể bay được nếu cánh của nó bị cột. Dù cánh chim bị cột bằng sợi tơ hay sợi dây thừng thì cũng thế thôi. Nếu muốn tiến bộ trên địa hạt tâm linh thì chúng ta cần phải biết loại bỏ lòng tha thiết, gắn bó vào bất cứ một cái gì. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là lòng gắn bó, chứ không phải các đồ vật mà người ta gắn bó vào. sự vứt bỏ những đồ cổ giá trị mà bà rất thích không có ích gì cho bà lúc này, vì bà sẽ vẫn giữ chúng trong tâm trí. Nếu sự gắn bó dù tích cực hay tiêu cực vẫn còn nằm trong tâm trí chúng ta, thì nó vẫn nắm giữ chúng ta như chính chúng nó vậy. Để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện ngắn. Có hai nhà sư, một già một trẻ, cùng đi trên đường. Khi gặp dòng sông thì họ bỏ giày lội qua, nhưng thấy một thiếu nữ rất đẹp đang ngần ngại ở trên bờ, không dám lội qua vì sợ ướt quần áo. Vị sư già thẳng thắn cúi xuống bồng cô gái nọ và lội qua sông. Vị sư trẻ đi theo rất đỗi ngạc nhiên. Sau khi qua đến bờ bên kia, vị sư già đặt cô gái xuống và tiếp tục đi. Vị sư trẻ im lặng trong mấy giờ liền, nhưng sau cùng ông không chịu nổi nữa. Sư huynh đã làm một việc không đúng. Tại sao đệ nói vậy? Sao sư huynh dám ôm một thiếu nữ? Huynh không biết rằng chúng ta đều phải giữ giới sao? Vị sư già bật cười nói lớn, nè sư đệ, tôi đã đặt cô ta xuống đất là tôi quên cô ta rồi. Còn đệ vẫn giữ mãi hình ảnh đó trong trí óc suốt mấy giờ đồng hồ. Vậy trong hai người chúng ta, ai là người có sự dính mắc gắn bó chứ? Theo thiện ý của tôi, bà có thể giữ những đồ cổ đó, nhưng hãy giữ chúng một cách nhẹ nhàng thôi. Bà hãy tiếp tục công việc thiền định đều đặn chuyên cần. Nếu đã cảm nhận được các niềm vui, an tĩnh rồi, thì bà sẽ tiếp tục cảm nhận được nhiều làn sóng ân huệ khác. Nó sẽ cho bà thấy rằng mọi vui thú khác trên đời này chỉ như đồ chơi con nít vậy. Một khi đã thực sự nếm được những ân phước thiêng liêng, thì bà sẽ không còn bị lay chuyển bởi những thứ khác nữa. Dù có hay không có một đồ vật gì trên đời. Tóm lại, đối với các món đồ cổ đó, bà có thể giữ chúng, nhưng đừng quá gắn bó vào chúng. Có cũng được, mà không thì cũng chẳng sao.